Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có hai câu hỏi mà nhờ cho cụ bà. Chị muốn hỏi rằng bàn thờ của bà cha mẹ thì không nên để ảnh thờ phải không? Vì hàng ngày mình nhìn lên nhìn thấy người ấy thì cảm giác không được yên. Và câu thứ hai là nếu trên bàn thờ tổ tiên có cần thiết mỗi người một bát hương hay không, hay chỉ cần thờ bát hương chung cũng được. Tôi xin cảm ơn thầy.
Là con cái hoặc là cháu nhìn ảnh cha mẹ hoặc là ông bà đã chết á, mà tâm không yên á, có thể đó là hiện tượng của bệnh rối loạn cảm xúc, nhất là chìm vào trong nỗi khổ niềm đau và trầm cảm. Nếu đó là tình huống thì chúng ta không cần thiết phải thờ di ảnh của người đó trong căn nhà mà mình đang sống. Vì cái thương tiếc đó, cái nhớ nhung đó, cái việc mà không chấp nhận sự chết của người thân đó là một sự thật, sẽ làm cho chúng ta khổ hoài thôi và trầm cảm hoài thôi. Thì trong tình huống này là một trường hợp ngoại lệ, chúng ta cắt đi bàn thờ, cắt đi hết các di ảnh, cắt đi các kỷ niệm vật của người chết, để chúng ta quên đi cái chết đó. Và chúng ta phải thừa nhận quy luật vô thường xảy ra với người thân của mình 3 năm trước, 5 năm trước, 3 tháng trước, 3 ngày trước là sự thật. Và đây là phương pháp trị liệu để kết thúc cái nỗi khổ niềm đau do liên lụy với cái chết do vô thường của người thân để lại. Các trường hợp còn lại đó, thì theo văn hóa Phật giáo tại Việt Nam đó, sau 49 ngày chúng ta không cần phải để bàn thờ riêng nữa. Di ảnh của người chết chúng ta có thể thượng lên bàn thờ để thờ chung với ông bà tổ tiên. Còn vợ và chồng thì mình không cần phải thờ trên bàn thờ đó. Bởi vì vợ mà nhìn thấy ảnh chồng hoài đó cũng buồn khổ lắm. Chồng thấy ảnh của vợ hoài cũng buồn khổ lắm. Lúc đó chúng ta có thể tạo một cái hình ảnh đẹp á, hoặc là chân dung hoặc là toàn thân của người đó, để trong một cái phòng khách. Còn để trên bàn thờ có hương án đó, nó làm cho chúng ta nhớ cái chuyện mất nè, chết nè, tổn thất nè, tiếc nuối nè, khổ đau nè. Và nó dẫn đến cái tình trạng hệ lụy khổ đau. Còn đối với anh chị em đó mà chết thì chúng ta không cần phải thờ. Phật giáo thì không có phân biệt đối xử bên nội và bên ngoại như là Nho giáo. Cho nên đó, cha mẹ của vợ mà vợ đang ở dâu vẫn được quyền bình đẳng để được thờ trong bàn thờ của gia đình chồng. Còn Nho giáo thì không chấp nhận như thế. Trong gia đình chồng chỉ có cha mẹ chồng được thờ, cha mẹ vợ gạt qua một bên vì là ngoại tộc. Còn là Phật tử đó, vợ chồng thương yêu nhau, mà nếu cả ông bà cha mẹ đã chết hết, mà nếu không có không gian để thờ riêng bằng Phật với bằng gia tiên đó, thì trên đó là Phật, dưới là cấp ông bà, bên ngoại bên nội, rồi dưới đó là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, ngang cấp nhau. Hương linh á, chết là đã tái sinh, cho nên nhang cúng cho họ đó không cần thiết phải có. Vì nhang là văn hóa của Trung Quốc, chứ phải là văn hóa của Đạo Phật ở tại Ấn Độ. Nay văn hóa đốt nhang và thờ bát hương đó, nó quá quen thuộc và trở nên quá gần gũi với người Việt Nam trải qua nhiều chục thế kỷ rồi, chúng ta vẫn giữ lại được. Nhưng trong một bàn thờ, thờ nhiều ông bà tổ tiên, thậm chí là cả cái gia phả nhiều chục thế kỷ trước, cũng cần chỉ có một bát nhang thôi, chứ không cần phải nhiều. Sở dĩ ở miền Bắc mà thờ nhiều bát hương á, ở trên một bàn thờ, là từ năm 1942 Phật giáo bị suy vong và gần như là mất bóng cho đến năm 1981. Thì suốt thời gian đó đó, những tu sĩ lỗi lạc đó là vào trong Nam để làm đạo, số khác vượt biên ra nước ngoài. Tại miền Bắc gần như không còn tu sĩ. hàng trăm ngôi chùa đã bị tàn phá, trở thành hợp tác xã, trở thành là những nơi chăn nuôi, trở thành những nơi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đảng, hay là dân phòng, vân vân. Cho nên do vì thiếu tăng ni hướng dẫn mà mê tín dị đoan nó trỗi dậy ở miền Bắc suốt cả 40 năm liền. Và những người mê tín đó, người ta đã hù dọa rất nhiều người tại gia, ta dẫn dắt kiểu này, bài vẽ kiểu nọ. Kết quả là đó, phần lớn ở miền Bắc đó, nhà nào cũng thờ rất nhiều bát hương. Người Trung Quốc quan niệm thế này nè: khi chết đó, hương lên không thấy nữa, vì hương mất rồi. Cho nên đó, từ lúc động quan cho đến lúc mà hạ quyệt thì phải cầm một cái cây hương dài đến gần một thước, để cái hương nó không bị tắt đó mà. Vì tắt dọc đường á là hương linh không biết đường về. Thế họ mâu thuẫn mà, nó có hương linh là hương con mắt không nhìn thấy, nhưng mà nhang thì nhìn thấy được. Không vô lý không? Và cái nhang nó dẫn đi để hương linh nhớ đường, cái lăng rước về hương linh nhớ đường mới lên bàn thờ thờ được. Đang khi chết là tái sanh rồi, mà người Phật tử là cầu tái sinh chứ có cầu đi về bàn thờ đâu. Và vậy đó, để cho người chết đó nhớ đến cái bàn thờ này, bằng ngự trị cái bàn thờ ở trong nhà mình hay tơ đường của mình, người ta phải thắp hương là vì thế. Do đó trong thời hiện đại này, chúng ta có thể sử dụng hương điện tử, giá trị tưởng niệm tương đương, mà khỏi phải lau chùi bụi. Còn những người sản xuất hương, người ta khôn lắm, ta đánh vào cái thị hiếu mê tín đó mà. Ta dùng những cái loại gỗ pha thêm một số hóa chất, rồi khi mà đốt một cây hương á, mà vốn nó được làm bằng mạt cưa và hóa chất, thì nó tạo ra một cái đường vòng như thế này. Thì nhiều người mê tín mà nghĩ rằng là ông bà tổ tiên về chứng giám cho mình, và nhờ đó nhà sản xuất hương đó làm giàu to. Bởi cái mê tín của những người đó là thiếu sự hướng dẫn Phật pháp. Miền Bắc còn có mê tín khác đó, là trong bát hương đó để đầy hết các cái chân nhang, không lau quét dọn hết, để cái bàn thờ nó dơ dãi vô cùng, và cuối năm đó mới là quét dọn một lần. Điều này cũng giống như cái phòng ở của mình một năm mới làm vệ sinh một lần, vô cùng là tởm, dơ quá. Các chùa miền Nam, chùa lớn một ngày phải vệ sinh bát hương 2 lần, tối thiểu phải là 1 lần. Bàn thờ phải được sạch. Nhà Phật tử ở miền Nam cũng như thế. Cho nên các quý Phật tử miền Bắc đó, nên mạnh dạn. Nếu đã thờ hương thì chỉ nên một bát hương thôi, bày tỏ lòng tưởng niệm của mình dành cho ông bà tổ tiên hay là Phật pháp. Và phải quét dọn bàn thờ đó thường xuyên. Mình thờ phượng là để bày tỏ lòng tôn kính, mà để bàn thờ quá dơ thì chẳng có phước gì hết trong việc thờ phượng này. Cúng trái cây, hoa và nước sạch. Nước sạch thì để trong cái ly có nắp đậy, và trung bình 24 giờ chúng ta lấy xuống uống để cúng nước mới vào ngày mới. Trái cây cúng vài ba ngày, đem xuống để vào trong tủ lạnh mà ăn, thượng lên trái cây mới để cúng. Bông hoa thì cũng thế, nhất là mùa đông ở phương Tây, chúng ta để hoa có thể được 3 tháng, 4 tháng tùy theo chủng loại, ít tốn tiền. Thì đó là cái văn hóa cúng hương và thờ phượng của Phật giáo mà các Phật tử nên thay đổi, nên làm theo. Xin đi còn khác.